buổi chót về vấn đạo. Xin mời quý vị mạnh dạn đóng góp cho nhiều câu hỏi càng nhiều càng tốt để cho những bạn mới tu tập có cơ hội được tu học thêm. Ngoài ra quý vị nào cần sẵn chỉ dẫn đi đến thuyết pháp ngày hôm qua ngày mai, chúng tôi xin liên lạc với chúng tôi để ban tổ chức phân phối tài liệu. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Quý vị, hôm nay là buổi chót, chúng ta được cơ hội trong chương trình vấn đáp tất cả những sự thắc mắc mà nhiều người khi gặp tôi lại quên cũng có, và lúc nói không biết diễn tả bằng cách nào. Thì đã có mấy lần tương ngộ với nhau, ta còn thương yêu và xây dựng hơn là người ngoài. Chúng ta là người thân trong tâm thức đồng hành tu tiến, cho nên chúng ta nên thành thật trình bày những gì mà chúng ta muốn nói, muốn hỏi. Có cơ hội để đóng góp, học hỏi cho chung, thì những sự thắc mắc của mọi người đều là trong chương trình xây dựng. Cho nên chúng ta không ngần ngại trình bày và hỏi để giải bày thấu đáo rõ rệt trong cái chương trình học hành và đầm tiết. Nên tôi đến đây được quý vị đông đảo ngưỡng mộ và nghiên cứu một con đường tu thẳng thắn chính do mình tự chủ và tự giải quyết. Cho nên quý vị mới thấy rõ rằng sự công bằng của Thượng Đế, sự công bằng của trong tâm thức của mọi người đều không muốn một ai chà đạp ta cả. Ta có sự quân bình sẵn có bên trong, và chúng ta có sự sáng suốt vô cùng. Cho nên chúng ta phải cố gắng đạt được sự thanh tịnh mà hưởng lấy một niềm tin sẵn có, xây dựng đời đời bất diệt của chính mình. Bên ngoài thì họ tu họ đắc, và bên trong chúng ta tự giải thì tự đạt. Cho nên cái nguyên lý không ngừng và khai triển của trong tâm thức. Bây giờ chúng ta đã thấy rõ rằng cuộc sống hiện tại của thể xác đã nằm hẳn trong định luật sanh lão bệnh tử, chỉ có tạm học và tiến. Và tiến về đâu? Tiến về sự thanh tịnh và sáng suốt. Vì quá trình chúng ta đã thấy rõ rằng bao nhiêu bận rộn, bao nhiêu sự trở ngại mà chúng ta đã nhận thức rằng không thể qua được nhưng mà vẫn qua. Cho nên chúng ta thấy rõ cái thức hồi sinh của chính mình là vô cùng. Cho nên chúng ta nên tin được khả năng sẵn có của chúng ta, chúng ta mới thành đạt được. Nếu mà chúng ta quên khả năng sẵn có của chúng ta thì chúng ta tự hủy mà thôi. Cho nên sự thất định, trở về với sự thất định, nó khó hơn tạo sự động loạn cho người khác. Vì sự động loạn tạo cho người khác chỉ có ngắn ngủi mà thôi, trong một giây phút, và làm phiền hà thiên hạ, nhưng mà rốt cuộc ta không có kết quả. Mà ta đạt được thanh tịnh là chính sự kết quả đó, chính ta tự đạt, chứ không ngoài người khác đạt được. Cho nên mỗi người đều phải có tu mới có thành đạt, và không có thực hành không có bao giờ đi tới chỗ sáng suốt. Mượn lý thuyết sư rốt cuộc gây tai hại cho tâm hình.
Nên mượn nó rốt cuộc cũng chỉ mắc cỡ và ăn hận mà thôi. Đằng này chúng ta hành rồi mới đi tới chỗ sự sáng suốt, khai triển trong tâm linh. Cho nên chúng ta phải thực hành. Từ câu hỏi, lời nói thì nhắc cho chúng ta thức tâm mà thôi. Cho nên khi chúng ta thức tâm rồi, chúng ta mới trở về với nguyên căn trọn lành sẵn có của trong tâm thức của chúng ta. Lúc đó chúng ta mới tự tu tự tiên. Cho nên cái ngoại cảnh đó, rốt cuộc không phải là cuốn sách đó dẫn chúng ta. Vì tuổi tác chúng ta đã cho chúng ta thấy rằng mỗi năm mỗi lớn thì mỗi thay đổi. Tâm linh chúng ta thay đổi, thấy việc gì cũng hay, thấy học cát cũng hay, thấy cây cỏ cũng hay. vạn linh ở xung quanh chúng ta đều dạy dỗ chúng ta và dẫn tiến chúng ta. Nó có sự trầm lặng của chính nó, và nó có sự khai triển vô cùng của chính nó. Chúng ta ý thức được thì chúng ta thấy rằng đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta học thẳng vào kinh vô tự, là chỉ có thực hành. Nếu chúng ta không chịu thực hành, làm sao chúng ta gặt hái được? Cho nên trong cái thực hành chúng ta học rõ ràng. Nên tôi đã nói rằng điển hoa văn, nhiều người mới vô tu không biết cái gì là điển, nhưng mà hành một thời gian rồi thấy bộ đầu rút mới thấy là điển hoa văn. Điển là sự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ tạo gì? Tạo sự sáng suốt. Sự sáng suốt mới tác ra văn. Đó, có phải điển hoa văn không? Cho nên nhiều người nói tôi viết văn được hay, tôi lưu loát hay, lý thuyết tôi hay, cao cường, để tranh chấp với họ. Rốt cuộc tôi đạt được những cái gì? Mà họ cũng chẳng đạt được cái gì. Cho nên chúng ta phải hành tiến trong nội tâm, nội thức. Đó là chuyện hữu ích của chính chúng ta. Rồi hành động của chúng ta mới là cống hiến cho mọi nơi mọi giới, và ảnh hưởng những người tại thế đang trầm luân trong bể khổ, đang đau đớn, đang buồn tuổi. Vì sao? Vì thiếu quân bình là thiếu thanh tịnh. Và những người đó tự đạt và tự trở về với họ, họ cảm thấy vui. Họ cảm họ không bao giờ bị diệt và không bao giờ bị mất. Nên họ rõ là vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Chúng ta gian trần, chúng ta có đem được cái gì tới đến đây đâu mà chúng ta tranh chấp. Chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh sáng suốt, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta có một của cải vô tận. Lúc đó chúng ta lại an vui, thanh triển trong tâm hồn, và thấy rõ ta hơn, thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Cũng như trong căn nhà chúng ta đang ở mà chúng ta thấy dơ giấy, chúng ta mới lo chùi quét, chúng ta mới lo nghiên cứu. Cũng như khoa học hiện tại thấy nhu cầu của nhân loại, khoa học mới tìm kiếm để cống hiến quảng đại quần chúng. Thì tâm thức của chúng ta cũng ô trượt như vậy. Chúng ta đã thâu thập bất cứ những chuyện ô trượt nào ở tại thế. Rồi đây chúng ta tu, chúng ta thức tâm an tịnh rồi, chúng ta mới thấy rằng cần quét dọn sự đó, và cần dồi bài và chấp nhận sự nhồi quả hiện tại của đời, và để tiến tới đạo. Cảnh vợ chồng, cảnh dâm dục, cảnh tà tâm yếu hèn của chính mình không cứu được mình. Cho nên chúng ta lần lần phải hướng thượng, lấy cái dục tâm của chúng ta hướng thượng đi tới vô cùng, thì cái chuyện trần trượt quỷ hoại cơ thể không còn nữa, và đi tới sự hùng dũng thăng hoa tư tưởng, tạo sự bất diệt đời đời tiến hóa. Chúng ta không còn bơ vơ ở cõi trần nữa, và kể cả nơi thanh tịnh của chúng ta cũng đi trong đồng nhất trong nguyên lý của chân lý. Có sanh có diệt, có diệt có sanh, là vượt qua bất cứ những sự trở ngại nào ở thế gian cũng như ở thiên đàng. Cho nên tâm thức của chúng ta được sáng suốt thì chúng ta mới là ngộ đạo. Tâm sức tức của chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới thấy sự quân bình. Đó. Cho nên hiện tại mọi người thực hành ở đây, cứ việc làm bao nhiêu công chuyện đó, rồi quý vị sẽ thấy rõ quý vị hơn. Vì con đường đi trở vô và quét dọn tất cả những sự trần trược mà chúng ta đã thâu thập từ nhiều kiếp, chứ không phải mấy chục năm nay đâu. Cho nên càng tu quý vị càng thích, càng tu quý vị càng thấy rõ cái cơ năng sẵn có của chính mình, và tin được khả năng sẵn có của chính mình. Vì đã qua rồi, chúng ta ở thế gian học mấy chục năm là chúng ta đã qua, bước qua biết bao nhiêu trở ngại. Đó. Rồi đây chúng ta trở về với sự thanh tịnh, chúng ta mới thấy rõ, càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng biết mình hơn, rồi càng ngày càng tìm ra mình là ai, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chúng ta mới thấy rằng cuộc hành trình chúng ta không còn sự hoang phí nữa, và chúng ta sẽ giữ tâm để thăng tiến, không còn sự trở ngại nữa. Cho nên hôm nay lại có cơ hội để cho quý vị nghiên cứu thêm, và tôi ước mong được sự đóng góp của quý vị trong những câu hỏi, và quý vị phát tâm đóng góp cho mọi người. Xin quý vị cứ tự tiện hỏi tôi sẽ trả lời trong sự hiểu biết sẵn có của chúng tôi.
Kính thưa thầy, khi một hành giả đang ngồi thiền thấy một cái điểm sáng, nó bằng đầu ngón tay út, nó giống như cái bóng đèn, rồi nó mất, rồi có cái điểm sáng khác tiếp tục, nó màu xanh hơn, rồi nó mất, kế là có một điểm sáng khác tiếp tục, nó màu xanh biết hơn rồi biến mất. Thưa thầy, đó là cái gì?
Cái đó là đồ diễn của Mỹ Châu, nhưng mà trong đó là xác nhận cho mình cái tâm khi định thì nó bật sáng, mà khi động nó là nó lu mờ, thấy không? Khi tỉnh á, tự nhiên thấy nó sáng, và trong nháy mắt đó chúng ta lại thấy nhẹ nhàng trong tâm thức, thấy không? Còn ta bị mờ luôn là chúng ta động động lại trở lại thế này và đâm ra nghi nan. Cho nên chúng ta do cái cơ hội đó để xét cái tâm chúng ta và trung tâm bộ đầu, hai đường đó nó thích hợp với nhau và nó đồng một nhịp khai thì nó mới bật sáng. Ở trên bộ đầu và dưới trung tâm nó hai cái bất nhất thì nó sẽ lu mờ ra nội tại. Cho nên con người ở thế gian tu được nhẹ rồi, mỗi đêm ngồi thiền vừa nhắm mắt là thấy sáng, nhưng mà bữa nay làm điều sai quấy tối nay nó mất. Ai phạt mình? Chính mình tự phạt. Cho nên khi mà con người tu mà đạt tới cái sáng đó là người có cơ hội đi tiến tới sự thanh tịnh của nội tâm, và không có một ánh sáng nào quý bằng ánh sáng đó, kể cả những ánh sáng của đèn này khi cái nó không thích bằng những ánh sáng mà trong lúc ta nhắm mắt và thấy ánh sáng nó du dương và nhẹ nhàng vô cùng, và cái sức mạnh của nó chúng ta không thể tỏa cho người đời biết được. Cho nên lúc đó chúng ta lại nhờ cái đó để kiểm soát cuộc đời, biết sự sai của chính mình. Cho nên ăn năn hối cải, như bây giờ tôi tu được thông suốt bao nhiêu năm, nhắm mắt thấy sáng, bây giờ nhắm mắt mất, sự sai lầm nó phải có. Bây giờ tôi phải tìm ra sự sai lầm của chính tôi và tôi ăn năn hối cải. Lúc đó nó sẽ hồi phục.
Câu đó là câu hỏi thứ hai. Là con nghe người đời thì nói người ta gặp ma gặp quỷ, nhưng mà chính con thì con chưa thấy. Thì thưa thầy, cái mắt phàm, cái người gặp ma gặp quỷ đó họ chưa có tu, thì cái mắt phàm có thể thấy được thế giới vô hình bên kia hay không?
Mấy cái mắt phàm đó nó thuộc về âm.
Dạ.
Bây giờ âm nhãn, dương nhãn, con mắt lờ mà lông mày của nó yếu ớt, nó không có sắc khí, thì bắt buộc mặt mày nó âu ám, nó phải thấy ma. Nó thuộc về phần âm nhiều hơn. Đó là mắt thường không tu, nhưng mà dòm thì thấy ma đi lắm. À, cái đó là thuộc về phần âm. Còn người tu mà mở được bộ đầu rồi, thấy con ma không được gặp mình, nó xa. Khi người ngồi thiền thì cái luồng điển nó bao vây chu vi 40 thước cả đời, làm nó đến bảo vệ cái xác của con người tu mà tu chân chắc. Chứ không phải là tôi tu về tôi đăng ký cái tên là tôi tu, tôi bảo vệ tôi được không, tôi phải hành. Cho nên cái pháp này tôi nói rõ là pháp này của bạn tôi là của bạn, mà nếu không hành thì không giá trị. Cho nên sự công bằng để cho chúng ta thấy rõ, từ xưa để lại tới ngày nay mọi người cũng tin đạo pháp rất nhiều, tin tưởng rất nhiều, nhưng mà không biết cách nào để tự bảo vệ. Cho nên cái pháp này mình tự bảo vệ cho chính mình thì mình phải có trách nhiệm đối với mình. Còn nếu chúng ta lười biếng buông xuôi và lấy danh nó là tôi tu pháp vô vi nhưng mà không hành, thì cái đó là cái lỗi của tại mình, không phải lỗi của truyền pháp, người truyền pháp, và không phải lỗi của thượng đế, chính lỗi của chính mình. Vì mình có quyền đi tới vô cùng và mình có quyền tự giới hạn mức đi mà chỉ. Đó là quyền tự do của thượng đế đã ban ban thì chúng ta gian trần.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, gần đây trong phần dưới chúng ta có đoàn truyền có đi và có được Phật Đà Quan Âm xuất hiện khi có một chiếc tàu vận biển tiếp biển Nam Hải thì bị bão lớn sắp đắm. May mắn gặp được tàu Đức và trông thấy và đến cứu. Đặc biệt là khi mà tàu Đức đến nơi ấy, thì họ người trên tàu đã trông thấy ở trên cái thuyền đó xuất hiện Phật Đà Quan Âm, người ta chụp được hình. Thế là do được tin ở trong báo chí và ở Mỹ thì còn tiêu ra. và cái hình đó con chuyển đến chúng tôi ở đây, con ở đây xin thầy xác định cho đó là thật hay là giả, hay là một tác giả nào đó vẽ ra rồi thì đem in bán để lấy tiền.
Cái này không có thể vẽ được, mà không có thể tưởng tượng ra một cái hình đó mà vẽ được mà để đi làm tiền. Cho nên cái này có Quan Âm thì cứu độ những người tị nạn như tôi đã từng nói, Ngài làm việc rất nhiều, và còn những người tôn của chúng tôi cũng vẫn đi làm việc cùng Ngài. Cho nên đây là một sự may mắn, và để cho người ta chụp, để người ta thấy rằng đây là có một cơ hội thiên nhiên và mở mắt người phàm, để cho người phàm thấy rõ còn cõi vô hình sống động, để người vượt biên ra ngoài này thức tâm và hướng về con đường tu để trở về với cảnh đời đời bất diệt. Đó là một cái ân chứng tốt đẹp chứ không phải không có. Chính chúng tôi người thiền cũng gặp Ngài hoài, mà có nhiều trạng thái trong hai một trạng thái.
Thầy, con xin hỏi thêm câu hỏi tiếp theo về vấn đề này. Theo như sách thầy dạy, là sách thầy dạy thầy dạy trong băng đó, chúng ta nên trước Phật vào tâm, chứ không nên thờ cúng ở ngoài. Thế thì chúng con thấy cái ảnh này được thầy xác định đó là thật, chúng con rất là cảm động và muốn rằng là giữ bức ảnh này và treo ở trong nhà để mà được tỏ lòng tôn trọng kính mến, chứ không phải là treo bức ảnh này thờ để mà cầu phước hay là để mà như là bái lạy để mà cầu phù hộ. Phật thì tất nhiên là trung tâm qua rồi, nhưng con muốn treo cái ảnh là tưởng nữa được không?
Có sao, bởi vì đây là một vấn đề mỹ thuật thiên nhiên mà người đời không có tự tạo được. Cái đó nó ảnh hưởng trong tâm thức của chúng ta, và đường lối của chúng ta là đi tìm Ngài. Bởi vì câu đầu chúng ta có nói niệm đến Ngài mỗi đêm, thì mỗi đêm Ngài có sự liên lạc với chúng ta, mà chúng ta lại chưa thấy và không còn ở trong chấp mê. Cho nên một ngày nào các bạn tu tỉnh đời thì thấy Ngài hiển nhiên, có thể đẹp hơn cái này cũng có, hoặc có thể già nua hơn cái hình này cũng đó, và tùy theo cái tâm thức tiến triển của chính hành giả mà nhận định.
Thưa thầy, con xin hỏi thêm tiếp vẫn vấn đề này một câu nữa, và theo như là công niệm của chúng ta là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát, thế còn như theo như bức tượng này hình này thì ở A Đông chúng ta quan niệm Đức Phật và Quan Âm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, thì hai vị đó là một hay là hai?
Là một. Là một.
Thế thưa Ngài, tính chất ở Á Đông Ngài xuất hiện là bên nữ, mà bên Ấn Độ thì họ lại xuất hiện là nam.
Tùy theo tâm thức của hành giả, nếu chúng ta cho đó là nữ thì Ngài sẽ xuất hiện nữ, và nếu chúng ta cho là nam là Ngài là nam. Vì tu đến đó là tu vô nam vô nữ.
Thưa thầy, con có hỏi. Trên đường đạo mình tự tu tự tiến, mỗi cá nhân đều phải thực hành để đạt lấy sự thông suốt. Như trường hợp cha mẹ làm điều ác thì con cái phải chịu cái lây, hoặc là cha mẹ làm điều thiện thì để phước lại cho con. Thì trong cái trường hợp đó nó có giữ được cái luật tự tu tự tiến của mỗi cá nhân hay không?
Cái tự tu tự tiến thì mỗi cá nhân thấy rõ hơn, bởi vì ở đời người ta thấy cái luật nhân quả, mà ai đã phân minh cái luật nhân quả đó là người tu đã phân minh. Cho nên chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy rõ cái luật nhân quả, chúng ta mới thấy rằng cha tôi làm phước, ngày nay tôi có một phước để thực tâm tự chủ đó, hay là cha tôi làm vụ ác, ngày nay tôi bị một cuộc hành hạ, nhưng mà tôi là một phần hồn đã từng thức từ kiếp trước, mà nỡ mang xác vào này tôi phải gánh chịu cái nghiệp đó, nhưng mà nhờ cái nghiệp đó tôi lại thực tâm trở về với chính tôi đó. Cho nên mỗi người đều có cơ hội tu, không tu ở kiếp này cũng tu ở kiếp khác, mọi người đều có cơ hội tu học hết. Cho nên người tu có nhận định được cái nhân quả, chúng ta thấy rõ hơn. Cho nên nó thấy rõ rằng nguyên căn của người đem ra cống hiến cho chúng sanh cái luật nhân quả đó là nhẹ nhát, trong anh mê mọi mà hiểu được cái đó đó.
Đây, trong cái lúc mà mình tu luyện thì cái thần giác, tức là cái giác quan siêu linh của mình được mở ra, và mình được hòa cảm trong cái dàn vật hoặc là người hoặc là cây cỏ. Thì khi hòa cảm như vậy, người ta sử dụng đó là cái thanh điển, được hòa cảm trang hòa trong đó. Thì thưa thầy, để giảng rõ ra những điều đó thì cái thanh điển đó nó xuất phát từ đâu và nó được cái sự hòa cảm như vậy?
Thanh điển đó là chân tâm của nó, mà chân tâm của nó vừa hướng thượng kìa, mà nó hòa hợp với trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ, nó mới đi tới chỗ hòa cảm và hòa tan. Nó thấy nó là cái nó, thấy nó là sự đau khổ, mà nó thấy nó là sự vui buồn. Nó khi mà hòa cảm, mà hòa cảm với thanh điển nó mới chuyển cái chấn động lực, nó truyền cảm bao lẹ như vậy. Còn nếu không có thanh điển, không bao giờ có sự truyền cảm bao lẹ như vậy. Ở đời chúng ta thấy rằng nhắc cái tay lên telephone nói chuyện, telephone nó không điện, không nói được. Ta chỉ có điện làm sao đấy. Nó nằm trong nguyên lý của đời cũng đã xác nhận như vậy. Mà của đạo nó lại siêu hơn và thành nhẹ hơn. Siêu nhiên gọi là siêu nhiên.
Thưa thầy, trong cái siêu nhiên mà thầy vừa đề cập tới thì nó gồm có một phần thân. Nếu mà siêu nhiên nó đã gồm có phần thân, phần trường, hai cái hợp chung với nhau thì nó mới đạt được cái sự siêu nhiên đó. Thì lúc đó cái phần trường nó làm cho chúng ta lợi những gì và hại những gì, và phần thân nó được những gì và hại những gì. Bởi vì nó chung với nhau làm sao mình biết đó là cái lúc đó nó cái lợi ích của nó như thế nào? Về phần trường
thì siêu nhiên nó từ trực đến tới siêu nhiên. Cho nên khi mà tới siêu nhiên rồi nó là chiếu cho trường, chứ không phải nằm ở trong trường mà có siêu nhiên. Cho nên người phàm tâm trường nói tới siêu nhiên họ không hiểu siêu nhiên, mà siêu là nó phải vượt qua cái trường rồi nó mới hòa tan với cả không vũ trụ, nó mới đi tới trường. Thì ở trên chiếu xuống cái trường chứ không phải cái trường đi lên cái siêu đó. Cho nên siêu nhiên là nó đã từ trong trường này, nó nảy mầm từ trong trường và nó xuất phát hòa đồng với đại tự nhiên, nó mới thành siêu.
Thưa thầy, con có một cái câu hỏi nữa là khi mà từ trường đi đến sự thanh nhẹ thì khi mình đạt được sự thanh nhẹ rồi thì mình không thấy cái sự trần trược nữa, thì chính cái sự thanh nhẹ đó tự nó cũng đâu có nghĩa gì là thanh nhẹ. Do cái sự trần trược của mình mà mình cảm nó thanh nhẹ. Chứ khi mình đạt đến sự thanh nhẹ rồi thì cái sự thanh nhẹ đó cũng không có nghĩa là thanh nhẹ. Vì nó là một cái sự phối hợp giữa trược và thanh. Thì bảo rằng nó thanh cũng đúng mà nó trược cũng đúng. Thì có phải tới lúc đó hành giả mới không còn chấp và không còn mê?
Bởi vì cái thanh nó khác hơn cái trược. Vì cái trược nó cô độc và nó nhiễu động. Còn cái thanh nó là ở trong cái giới cái mà hòa tan và minh cảm. Khi nó đi tới thanh thì khác. Mà nó thất sự thanh rồi, xuống trượt nó vẫn giữ thanh. Thanh đó nó không thấy trượt trong lúc nó đã thanh. Thanh đó nó không có mê chấp. Còn trong lúc nó thấy rằng tôi xuống trượt, tôi là trượt, nó phải chấp hay là nó phải mê. Còn nó thanh rồi đem nó vô trượt thử, nó vẫn thanh. Nó mới kêu là ma mê. Và nó trọn lành trong thanh và đem đi đâu nó vẫn thanh. Nên nó mới thật sự phá mê thật trọng. Thế nhé, bây giờ kêu người ta đang giữa trượt và giữa thanh và kêu họ phá mê thật trọng không được, vì họ còn phân lý được. Ở đời thì phải vậy vậy, họ có cái lý mà. Mà ở đạo thì vậy vậy, họ có cái lý họ. Thì thấy rõ trình độ giữa thanh là cái trượt. Còn họ siêu nhiên trọn lành rồi thì lúc nào họ ngay chỗ trượt, nhưng mà họ thấy rõ và không có mê chấp nữa. À, thấy việc này nó xảy ra như vậy, đương nhiên trong sanh nó có tử, mà trong tử nó có sanh. trong có ngày hôm nay rồi ngày mai nó sẽ mất đi. Mà cái mất đó nó là khỏi rồi. Họ thấy cái luật quân bình là họ nắm được cái chìa khóa thanh rồi. Họ mới xét được hai mặt trong một lần.
Cảm ơn thầy.
Xin thầy khi dùng khi làm pháp soi hộp này thì bắt buộc cái ý chí nó điều khiển, ý chí nó bắt buộc cái thể xác phải tuân theo nó và tuân theo đến một cái đạt được cái thời gian thì coi như là trung tâm bộ đầu chỉ nhói dần lên, nhói ít thôi, thì có nên là bắt buộc nó gia tăng cường độ nữa hay không là đang hiện tại?
Không phải bắt buộc được, bởi vì khi mình làm như vậy là đã bắt buộc rồi. Mình để tự nhiên cho nó. Không là khi mà soi hồn là đã bắt buộc hết quy luật của nó tập trung ở đây và xuất phát. Mà xuất phát tùy theo khả năng trình độ của nó. Nhưng mà khả năng trình độ đó, nó là liên hệ như cái thể xác. Mà cái thể xác cũng phải tùy thuộc cái hoàn cảnh nữa. Cho nên mình phải trì vị trí giữ cái giới đó. Đương nhiên nó sẽ mở lần lần tùy theo trình độ và cái nghiệp chướng của xung quanh giải lần lần nó mới trụ thành tiến hóa này. Nên nhiều người muốn mong tu tu hết sức tinh tấn cố gắng để đạt không được, nó phải tuần tự đi tới. Và người tu của vô vi này tu trở về thanh tịnh rồi giải nghiệp của mình trước. Mày tu mà không lo được cho gia can, không giải được nghiệp thì đạo không bao giờ thành. Cho nên nó bắt buộc từ từ trôi sụp tới nó tự giải và tự tiến. Đó, cho nên nhiều bạn muốn gấp không được, gấp một thời gian rồi cũng phải trở lại. Cho nên cứ giữ một mức độ điều đặn mỗi đến tu như vậy, cố gắng gia tăng thời gian chút chút để đạt cái sự thanh tịnh. Rồi cái thanh tịnh đó mới trở lại phục vụ cho chính mình và giải cái điều chứng của gia tăng. Cái duyên nợ tại thế mình đã tạo thì mình phải trả. Cho nên nó đi theo cái luật công bằng, nó giải tỏa được cái gia can của nó và giúp đỡ được gia can của nó thì nó đầy đủ kinh nghiệm để giúp đỡ cho những cái gia can khác. Cho nên chúng ta phải nói đời đạo sống, mà đời chúng ta được khai thông rồi thì cái đạo không lo gì, không phải gì. Thì cái thời gian tính nó phải không, nhưng mà cái trì vị trí của chúng ta phải nhớ vũ bồ mà để thanh đạo, rồi hy vọng một ngày nào rút ngắn thời gian sau khi cái nghiệp chướng của chúng ta được thanh giải.
Thưa thầy, con có thấy gì là đêm thứ năm đó thầy, thì sau khi thiền xong nằm xuống thì nghe một tiếng hút mất tiêu liền. Thì lúc đó con nhìn thấy bên kia núi có khói lên rồi sau đó thì khói lan rộng lên thì ngọn lửa đi lên. Khi mà ngọn lửa lên cao dần á thì mọi chấn động âm thanh của vũ trụ nghe tiếng rít, thì con hiểu biết được tiếng rít đó thì coi như là cả một cái rung chuyển. Con mới thấy cả mình nằm trên giường cũng lắc như chiếc xuồng đi làm, thì coi như có mọi sự sụp đổ trước mắt, thì biết được cái ngày đó là Wednesday chỉ bao nhiêu đó thôi, thì đó là việc gì xảy ra trong bản thể của mình.
Cái đó là cái huệ tâm nó bắt đầu mở như thôi, là sự xung chuyển của cái huệ tâm thì nó phải coi cũng như là sập đổ sự trộn trừ, chứ không phải là cái chân tâm. Nhưng mà sau rồi thì chúng ta thấy hồi sinh tự nhiên và nhẹ nhàng. Sau cái cơn đó rồi thấy nhẹ nhàng và hồi sinh. Bởi vì cái tâm là thuộc về quả. À, nó vượt lần lần về theo cái tình sự.
Xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, con thường nghe trong băng thầy nói cái lời đại nguyện. Thì thưa thầy, cái lời đại nguyện đó là từ khi trước khi mình làm người hay là trước khi mình bước vào con đường tu mình mới có cái lời đại nguyện đó?
Những người nào mà đặt đại nguyện là nó bị ở tù như địa ngục, cho nên khi mà nó muốn trở lộn lại luân hồi tại thế gian thì nó cũng nguyện tu, và chính ở địa ngục nó cũng đang nghe lời giảng và tu rất nhiều, cho nó đặt cái đại nguyện được cơ hội luân hồi, tôi phải cứu độ chúng sanh. Cũng như chúng ta từ Việt Nam ra đây, nếu tôi có cơ hội ra đây, tôi sẽ cứu những người anh em. Đó là cái đại nguyện. Nhưng mà nhiều khi những người phàm ra đến đây quên một người nhà nữa rồi, thì cánh đời lôi cuốn. Cho nên chúng ta trở lại trần gian và chúng ta quên cái đại nguyện tu hành trước mặt. Khi mà chúng ta giữ khổ ở tại địa ngục thì Quan Âm cũng giảng, Phật chư Phật xuống giảng, xuống cũng giảng vậy, thì chúng ta cũng có cái đại nguyện tu hành. Ngay cái địa ngục cũng nói chuyện với thế gian mê lầm, thế gian mê muội, thế gian trong cảnh trầm luân mà không biết tưởng đó là sung sướng. Có một cơ hội cuối cùng để làm con người hưởng dương điển tại thế mà không chịu tu luyện để tiến hóa. Cho nên ở dưới người ta vẫn nhắc chúng ta và nói rằng nếu các ngươi được luân hồi trở lại mà không biết lo tu, các ngươi sẽ bị lôi cuốn và trở lại còn đau khổ. Cho nên lúc đó chúng ta nghe rồi chúng ta phải quên, và chúng ta thấy những người trần gian trong trong sự mê muội, và chúng ta trở lại đây chúng ta sẽ cứu độ những người trần gian và giải thoát cái lên độ số cao hơn. Đó là khi mà đại nguyện mọi người đều có hết. Cho nên nhiều khi xét cái gì như một đại nguyện, nếu chúng ta có đại nguyện, chúng ta nghe được con đường đạo, chúng ta nghe những chuyện nhẹ nhàng, chúng ta thấy những sự tinh vi êm ả, chúng ta thấy sung sướng trong lòng đó, và chúng ta muốn lên đó và thực hành như vậy. Cho nên chúng ta rõ là đại nguyện chúng ta đã mang đến đây, và nếu chúng ta không thực hiện đi tới, chúng ta tự đem lại khổ buồn cho mọi người cho chúng ta mà thôi.
Ông Tám thường khuyên là đối với người mới tập thiền để học thiền này thì có cũng nên học cái là soi bộ cái này nó được chiếu tinh rồi. Thì những ông Tám cho biết là được những người có tập theo hai cái pháp đó tự là đạo nào để chuyển thành học thiền mới được tập thì những cái pháp cần được chuyển là để mà tinh thần
nhiều nhất là 6 tháng. 6 tháng mà làm đúng như vậy để chi, để đổi cái tập làm cho mình học được cái nhẫn và điều hòa cơ tạng, khối óc cũng như cơ tạng. Lúc đó chúng ta ngồi yên định hơn. Làm cứ làm 6 tháng vậy, rồi ngồi thiền nó lại mau hơn. Và chúng ta làm 4-5-6 pháp rồi này ạ.
Thưa thầy, chúng con rất là sung sướng được gặp lại thầy, mang điện lành ban phước cho chúng con. Kính thưa thầy, sau đây con xin có lại điều riêng người con. Con sau khi con tu tập, con cũng đã được nhiều chứng nghiệm, và những chứng nghiệm của con thấy được tu tập được cũng giống như các kinh nghiệm của các bạn đã có. Nhưng con nghĩ rằng con còn phải tu tập nhiều, còn phải sửa đổi nhiều. Mà những điều con muốn biết thì ở trong sách cũng đã nói một phần. Phần lớn là trong ban thầy đã giảng rất nhiều. Chỉ vì con còn tăm tối, thiếu sáng suốt và không nhận thức được những điều thầy giảng, nên con chỉ còn biết âm thầm để tu sửa chính trong bản thân của con bên trong. Còn bên ngoài trình độ hiểu biết của con chưa được hiểu biết được, nên con không dám tìm hiểu đến bên ngoài, và con không có được nhiều những câu hỏi trong khi chúng con được hành thầy. Thưa thầy, con có một sang đây con có một điều hơi khác lạ, xin thầy chỉ bảo cho con được biết là từ hôm mà con được gặp thầy ở Portland cho đến bây giờ thì mỗi khi con hành thiền thở pháp luân, mặc dầu hơi thở của con được dài hay là ngắn, con được điển rút lên bộ đầu ngay. Mà trước kia khi con cũng có điển, được điển dạy trên bộ đầu, nhưng con chưa được bao giờ mà trong lúc con hành pháp luân mà con được thở và được điển dạy lên trên bộ đầu. Như thế có phải là con đã được đường cái thanh điển của thầy ban cho không ạ?
Đúng như vậy. Khi gặp mà do sự phát tâm của cô thì nó đã cảm động ở bên trên, và bên trên đã chiếu và đã chứng minh cho trình độ tu học để tự thức, để cho hành giả tự thức. Cho nên khi mà hiểu được cái đó rồi thì chúng ta phải tu thân ngoại thân. Cái sắc này là một điện, mà luồng điện đó sẽ tạo ra một hình tượng, khi mà thân ngoại thân. Cho nên nó có câu biển cho lặng bên châu mới phát lòng cái riêng mới gọi là thành. Ta không còn lòng trần nữa. Nếu cố gắng tu thì không ở trong sự chấp mê, không đứt trong bản thân tự ái nữa, và buông bỏ tất cả, chỉ giữ ngay trung tâm bộ đầu và hướng thẳng trung tâm sinh lực đàng đàng không ngừng. Thì tôi đã nhắc rất nhiều lần. Thì cái đó là cái điều phước đức tương ngộ và tương giao và dẫn tiến. Cho nên cái đó là một cơ hội thực tập, và cứ giữ đấy để xây dựng cái sự sáng suốt thăng hoa càng ngày càng sống động hơn trong tâm thức. Lúc đó chúng ta mới đi vô trong cái hòa đồng tất cả mọi nơi mọi nơi, thì cái tâm thức nó càng ngày càng nới rộng và không sợ sự bê tế nữa. Và chúng ta đã có sẵn cái vốn để hành thiện tới vô cùng, thì chỉ nhớ cái vô cùng và định luật của Thượng Đế dẫn tiến chúng ta đi tới. Lúc đó tha hồ trường ngộ bất cứ nơi nào.
Nghiệp của con còn ở bên kia phương pháp cũ, cho nên con thấy rằng con mai con trở lại cái phương pháp cũ đi đến đây để cầu kiến dương pháp.
Nhờ cái phương pháp thiền định và cũng tâm thân an lạc, thì chúng ta có tu nhiều kiếp mới ngộ được cái phương pháp được. Thiền định là một điều kiện để tâm thân an lạc. Còn cái phương pháp của đạo vô vi này cũng là một đề, nhưng mà phải hành khổ để xuất khổ và đi đến nơi thanh tịnh hơn để chúng ta tu học. Dù cho thế gian nó có xâm chiếm, nó cũng vô ngại, vì chúng ta đã sống thân ngoại thân. Cái hồn này sẽ ở một nơi khác, mà cái nghiệp duyên thế gian vẫn giữ sát. Tại thế mà hành trong sự sáng suốt, và để gây lại cái luồng điện và gia tăng chấn động lực của thể chất sẵn có, của vạn linh kết tập thành cái tiểu thiên địa, để cho chúng ta đang ngự trị và thiền định đây. Cho nên cái phương pháp vô vi nó lại khổ hơn cái phương pháp mà tôi chỉ đã nói. Khi làm là tâm thân an lạc mà thôi, nhưng mang cái nghiệp tu thì phải bị cảnh gian phá. Họ phá nhiều chừng nào mình thấy đó là một ân sư, nhờ họ phá mình mới giữ tâm lành tự giải thoát. Cho nên có tu và có chịu tu và có chịu thiền định cũng là điều lành tự giải cho trong tâm thức và cho chúng ta tự ổn định. Nhưng mà cái phương pháp của chị thấy nó dễ hơn bên này, nhưng mà ngược lại nó lại khó hơn. Vì chị tu như vậy, chị phải ngồi với Thích Ca, và chị phải nhìn đối với Thích Ca nó mới là đúng. Nhưng mà ngược lại thì chị còn ai? thì còn ăn thì hành cái vô vi này nó sẽ thích hợp hơn. Và chỉ có ăn phải có giải, và giải bằng cách nào thì phải gây cho chúng nó, thì nó cần trực và nó là phải hành ý sinh, nó mới cho người chuyển qua cái thể xác chuyển thường nghiệp của con người để tu hành. Nhưng mà con người không ban ơn phước cho nó thì nó trở nên động loạn, thành ra nó rước cái động loạn, nó làm cho người ngoài tới cái tác mình vì tâm này trượt nó mới xuất trượt. Cho nên nhiều khi chúng ta cố gắng thiền nhưng mà câu nói của họ trần trượt nó xe tâm chúng ta, nó ở chỗ đó, nó khổ ở chỗ đó. Cho nên còn cái phương pháp này nó khác, phương pháp này nó được lên trên đỉnh đầu rồi, khi nó trụ cái chân tâm trên đỉnh đầu rồi nó không còn cái phản tâm nữa, thì người kia đi ngang cũng như là cho họ mở đường bước qua, cho nó không có động địa và nó không cần phải phức tạp những câu không cần thiết, cho nên nó không có bị xê tâm. Vì cái chất động lực nó càng ngày càng mạnh, càng gia tăng, thì những người đó đến với nó và nó có thanh điển, nó lại giúp và giải cái trực điển cho đối phương. Thì ta thấy nó tu cái pháp này cố gắng nhiều chừng nào nó lại đem lại sự sửa mà thù trở nên lại. Người tối tâm đến với chúng ta lại lần lần nó sẽ trở nên sáng. Cho nên chị nghe những cái băng nói của tôi và lời thuyết giảng của tôi thì thấy nó có sự xung chuyển trong tâm hồn, và chị thấy rằng chị có một cơ hội dũng mạnh trong cái bước tiến trung dung và du dương trong tâm thức. Nó là kêu bằng thiền giác, chứ không thiền mà một đống và không giác sự việc. Giác là cảm thông, lúc đó chị mới quán thông mọi sự việc thì chẳng có ai kích động chị, nhưng mà chị mới thấy rõ chính chị là kích động. Chị thấy rõ chưa? Chị thấy bởi vì tôi còn lưu trữ trượt thì nó mới hút trượt, nếu mà tôi toàn thân làm sao có sự trượt của cô. Cho nên ông trời vẫn điềm nhiên làm việc với ma quỷ, với ác ôn, nhưng mà ngài vẫn thường nổ trong tâm định vô cùng của ngài. Nhưng mà chị tu trở về với con đường thanh quan biển lành, và chị thấy rằng chỉ có thanh quan tương đồng với Thượng Đế, thì lúc đó sự giao cảm nó mở ra, thì chị mới thật sự nhìn nhận tôi là con của Thượng Đế, tôi đâu còn sự bơ vơ mà sợ sự kích động và phản động của ngoại cảnh. Lúc đó mới thật sự tôi mong rằng với duyên lành sẽ trở lại nhiều với chị. Chị sẽ trở về với căn bản của chị và thực hiện đại nguyện sáng con của chị, và để đạt tới không phải chúng ta công hiến với người đời, nhưng mà chúng ta có khả năng công hiến với tất cả thiên đường. Đó có chiều tiên chi và thử thách chi lắm. Cái hạnh khổ sau cái khổ là cái hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đâu phải một mình mình. Hạnh phúc là tất cả mọi người sẽ được hưởng, thì chúng ta mới thấy có hạnh. Cho nên những vị thánh hiện ở tại thế gian nguyện trọn lành giúp đỡ chúng sanh, hết một kiếp đời con người mình cũng cam chịu bất cứ những sự khổ thương hại ai, người cũng phải làm. Chị thấy cái đó là cái thực hành, mà thực hành đó là chỉ có và tôi không có, mà tất cả chúng sanh đều có. Chúng ta không có ở trong tâm thức ích kỷ, đó là chỉ có tôi mới là gọi, không ai cũng độc, mà ai cũng có sự sáng suốt đó. Chỉ họ quên họ mà thôi, nếu họ nhớ họ thì họ sẽ trở về hướng lấy sự công bằng sẵn có của chính họ. Cảm ơn.
Thầy con thầy rằng thầy dạy rằng đời đạo song tu, nhưng nhiều khi con nghĩ rằng một số người của chúng con việc đời thì nó chiến mất đi 7-8-9 thần thời, còn việc đạo chúng con chỉ tu được một vài thần. Như vậy con nhiều khi con rất buồn, con rất vô cùng con buồn cho con, bởi vì nếu con tu như vậy thì được quá ít, mà việc đời chiếm quá nhiều thì con sẽ không hễ như tìm được đến con đường tu tập để giải thoát sau này, cho qua một kiếp này, thì con cứ âm thầm, con nghĩ là trong người con vì rằng con thấy rằng việc đời cứ việc nọ việc kia dồn dập đến, nhưng trong lòng con để cho con thiếu phản ứng, con xin thưa như vậy.
Từ đây như là chỉ biết rằng việc đời nó là trở ngại, nhưng mà tôi đã nhắc cho chị trong đời có đạo, chúng ta nên sống hẳn với chúng ta và hòa tan trong đời và thấu triệt cảnh đời và quán thông cảnh đời, đó là đạo. Rồi bây giờ làm sao quán thông từ nhỏ tới lớn dồn lại cái cảnh sơ sẩy, rồi đến tới lúc trưởng thành đi làm thì một cô gái chưa đến lấy chồng bắt đầu đến những cái nghịch cảnh đó, và do những cái nghịch cảnh đó chúng ta mới thấy rằng tôi đã trưởng thành trong nghịch cảnh, tôi tìm con đường giải thoát là tục. Anh chị thì vậy trong cái cuộc hành trình đó đã là đã tu và đã tục, cho nên vui lên, chúng ta đã vượt qua nhiều trở ngại rồi. Bao nhiêu năm sống trong trần trượt luân hồi của thế gian, một cô tiên gian trần bị đầy đọa trùng thủy, nhưng mà cái tánh chất của nó không ô trực nữa, cho nên nó còn chấp nhận. Vui đời qua nhiều đảo chứ không sao, nhưng mà đó là cơ hội cho nó học đạo. Không vầy xéo nó làm sao nó trở nên tinh tú, không đọa nó làm sao nó thăng hoa và nó tưởng cảnh trời. Chỉ đau khổ quá, tôi nói chuyện với chồng không được, nói chuyện với con không được, chỉ trời biết, Phật biết thôi, nó mới trở về tới cái cảnh đó. Cho nên các chị đã làm và tất cả mọi người đã đi rồi, đây quý vị mới thấy rõ rằng tôi là một cô tiên bị đọa xuống thẳm, tôi là một tiên đồng bị đọa xuống thẳm, và tôi luôn luôn muốn trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của tôi. Đó, cho nên tôi đã áo ức trong lòng và tôi đã sơ lụy. Vì tại sao tôi sơ lụy? Tôi muốn bỏ cảnh trần trần để tôi tăng sự thanh thản. Thì càng ngày càng đầy đọa tôi đang mới có cơ hội cảm động nữa. Mà trong giây phút cảm động đó không phải một mình tôi cảm động, không phải một mình tôi sơ lụy. Biết bao nhiêu chị em tôi ở thế gian này chưa biết họ là ai, chưa biết hiểu sự thanh cao là gì, chưa biết quy ra bài học của sự thế đạo mà đã cho chúng ta nhồi quả để cho chúng ta thành công. Vì chúng ta ở trong cảnh nhồi quả hiện tại rồi, và chúng ta tâm ra là đúng là định, cho nên tôi biết giết mộ như thật, không nên vội, nhưng mà hiểu và xét lấy cái quá trình của chúng ta thì thấy rõ cái tương lai rực rỡ thượng đế đó, và cho chúng ta có cơ hội cuối cùng để thức tâm, để học cái lối hít thở mà thôi, thì chúng ta mới cảm thấy mọi người đều hít vô và thở ra, thấy đang sống trong luật công bằng của thượng đế. Ngài không có cho đứa nào nhiều hơn và cho đứa nào ít đã hơn cả. Con có Ngài thức được nhiều thì hưởng nhiều, thức ít thì hưởng ít, do cái luật công bằng của Ngài đã được. Cho nên chúng ta thấy vinh hạnh được sống trong cái thể xác hiện tại và được đối diện với nhau để tìm con đường đạo để tự thoát. Và chúng ta xem cái khuôn kinh vô tử chúng ta đã học và đọc lại khuôn kinh đó thì ngộ đạo mới hồi. Cho nên đừng buồn, vui lên và sáng suốt. Thấy chúng ta càng ngày càng đẹp. Mấy cụ già cũng chê cụ già, nhưng mà tôi thấy cụ đẹp. Vì tại sao? Thức hồi sinh của cụ sau cái già này thì cụ trở về thầy. Già rồi trở nên cụ tiên đẹp, già rồi trở nên một cậu tiên đồng đẹp. Còn mấy chú nhỏ này già lần lần nó sẽ già. Thật sự mấy đứa nhỏ này kêu ông già là đúng hơn, kêu ông già kia, ông già kia ông đi tới tuổi trẻ trung rồi, cái gì ông cũng hiểu hết, đời ông hưởng hết rồi, ông không có tái phạm được nữa.
nói cảnh gì ông cần tu, ông muốn diễn tả ra, rồi ông phải bỏ ra và ông trở về với sự quân bình sẵn có của ông. Được chưa? Ông sẽ đi học với một khóa. Cho nên quý vị đừng thấy mình tôi già, tôi không kịp, tôi trẻ không có già. Cắp bạc mắt lờ thì bỏ đi, bỏ chuyện đời, đuôi đứt cầm mới trở về thiên giới. Còn mắt phàm, còn lỗ tai, còn cái mũi miệng người học cái tranh chấp, cột bình với mã tâm duyên, không có tiếng nói nổi. Thấy chưa? Cho nên ta dẹp lần lần để ta đi. Thì cái cách điêu luyện đã có rồi. Ngày nay chúng ta ôm sự thanh tịnh và sáng suốt ra. Sắc phàm không nghĩa lý gì. Sự thanh nhẹ đã đạt rồi. Cho nên cố gắng đặt niềm tin của chính mình và đi tới một cách thanh nhẹ.
Con muốn những lời của thầy giảng dạy cho con được vô cùng ở trong người con được những sự sáng suốt để con chấp nhận sống ở cái đời này. Nhiều khi con thấy con cũng được tài cũng được mọi người kia rồi, nhưng con cũng chán nản. Nếu mà con nghĩ rằng nếu mà từ không làm việc khác này thì sẽ thu gom không còn nó không muốn như ở trên thiên hạ mình được một thân từ này lập ở mắt con cũng được một sớm để mà hiểu như một sự sống
có sự chân khổ. Chúng ta bằng lòng sống trong khổ và sống hẳn trong khổ mới là giải thoát. Khi người từ chối cái khổ thì bỏ hạnh phúc ở phía sau. Cho nên chúng ta phải khổ. Tự nhiên không có con ruồi con muỗi cắn chúng ta mà chúng ta cũng phải chết chấp nhận cái khổ đó để thăng hoa mình sẽ sang sơn đời.
Tám ạ, tôi thực sự ra thì cũng không phải là hỏi. Chỉ xin ông Tám chỉ dẫn cho thì đúng hơn. Là tôi thấy đạo Phật giáo cũng thiền và đạo của ông Tám cũng thiền, thì hai cái thiền đó khác nhau như thế nào? Và ông Tám có thể chỉ dẫn cho chúng tôi cái phương pháp thiền của ông Tám ra làm sao để chúng tôi theo. Đó là
cho nên cái phương pháp thiền của chúng tôi là bắt bỏ đầu tôi. Chúng tôi có cái sở hữu thì trong Phật giáo thì chỉ có ngồi thiền đấy thôi, bắt cái niệm niệm Phật thì bắt cái chú ý này thôi, thượng bất chánh hạ thập loạn, trung ương không tu mà bắt ở dưới thượng làm sao mà được? Cho nên có hậu quả nhập ma. Vì đó chúng tôi lại có cái pháp sơ hồn để gia tăng cái chánh đạo luật của mọi người để ma quỷ không nhập và làm cái pháp luân thường chuyển lấy cái thanh khí điển của đạo Phật để giải thoát vũ hà. Lúc đó chúng ta xem kinh kệ thấy rằng điển quá văn trong văn hóa điển, trong chùa cũng nói là kinh điển trong văn kinh đó do điển quá văn. Cho nên chúng ta có sáng suốt, chúng ta ngủ một giấc dậy bình tĩnh, chúng ta xem sách, chúng ta hiểu nhiều hơn. Thì cái phương pháp này là tập trung luồng điển của sẵn có của chính mình. Lúc đó nó trụ rồi, chúng ta xem kinh, ta thấy hành giả đã thành công và mình biết ra những câu văn siêu nhiên để thức tâm hồn của chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh hành không đúng thì gây ra loạn chứ không phải được. Cho nên chúng tôi là ở trong thực hành rồi mới thuyết giảng. Cho nên thực hành một thời gian mình thấy rõ là bộ đầu tư thay đổi, sự sáng suốt tư thay đổi, ngũ tạng tư được thanh lọc, tôi cảm thấy vui vẻ trong người. Rồi tôi thấy những kinh tôi đã học ở chùa rất có giá, không bằng gì. Vì người hành giả đã thành công mà trong một kỳ công mới thành đạt được, thì tác ra những cái văn tự siêu phàm thế gian không được. Mà từ ngày tu tập trung lập lại trật tự rồi,
là hiểu sâu hơn và thấy mình trì trệ và tập quán nên cố hành thiền nhiều hơn, lập lại trọng thực để thực hành thay vì áp dụng lý thuyết mà không. Cho nên nhiều người thường đi nghe chúc pháp hay thực hành nhưng mà về nhà cái tâm sân si không giải tỏa cũng gây gỗ thì mình không. Còn những người hành giả đằng này tánh lắm thì lắm, nhưng mà hành một thời gian thì tự nó nhiều vì cái phương pháp tự sửa khai mở nội tâm mọi thứ, thì lúc đó con người nó thấy cũng như là con người mới rồi. Nhưng mà trong đạo pháp của chúng tôi, những người tu thanh nhẹ gần đó là con đường cũ của chúng ta, không phải con đường mới. Vì miếng sắt sét mà chùi lấy cái nham chùi từ bên trong nó không còn sáng, thấy chưa? Thì cái sáng nó đã có từ lâu mà hành giả không chịu sửa chữa lấy mình để làm sao có sự sáng suốt nó sẽ. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi là tự sửa mình để tiến hóa và thấy rõ sự ngu muội của chính mình và thấy rõ sự tâm tối của chính mình cần thiết hơn thấy rõ sự tâm tối của người khác và tranh chấp của người khác. Chúng tôi là thực hành để thấy giác sinh của mình và quan sát ra rời khỏi tri giác của chúng ta. Sự ma rỡ tối tâm của chúng ta phải rời khỏi lãnh vực sáng suốt và chúng ta vun bồi cái sáng suốt để tiến tới vô cùng. Cho nên lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng mình giáng sanh xuống thế gian để học hỏi. Tại sao tôi thông minh vậy mà tôi phải giáng sanh thế gian để học hỏi? Tôi phải học hỏi trong cảnh trần trần, tôi phải dụng đi. Không có bắt tay vào làm ông thợ xây dựng cái nhà, làm sao mà mình biết cái người làm đó họ giỏi bằng cách nào mà họ đã đạt được cái thanh tịnh đó? Chính chúng ta hành, chúng ta mới thấy là ông thợ đâu giỏi. Ông bào cũng giáng cũng khác, tôi chưa biết bào mà tôi chỉ chê ông bào không láng mà tôi không bao giờ bào láng được. Thấy chưa? Cái thực hành nó có giá trị mà cái lý thuyết không có nghĩa. Lý thuyết dễ lắm, một đô la thì có cả cuốn sách đọc, đọc được quên hẳn, bận rộn thêm thôi. Thực hành rồi nó mới đi trong cái kinh vô tự, lúc đó nó phân ra nên mới thấy rằng cái kinh trong chùa từ vô tự mà đăng tiến hành hữu tự. Đó, thì chúng ta đang hành cái gì đây? Bởi vì tôi chưa tu cái pháp môn này hay tôi chưa thực hành tôi mới đã mà đang không? Chúng ta qua nhiều cơn thử thách, ngày nay chúng ta mới có nhận thức. Có một phần trình độ mà chưa hiểu mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Làm ăn ngủ nghĩa tam đại sự một ngày, được bận rộn trong sự tham sân si hỉ nộ ai đâu nhỉ? Các bạn biết mắc lờ không biết mình ở đâu đến đây sẽ về. Thế thảm luôn. Ăn học đủ thứ mà không biết mình là. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi bắt bộ đầu cái thay đổi và đã thấy rõ mình, thấy rõ cái chân tướng của mình ở đâu, nguyên năng sẵn có, khả năng của mình ở đây. Cho nên sử dụng phần sáng suốt sẵn có, càng sử dụng nó càng được cũng còn, càng sử dụng nó càng được tham quan. Cho nên chính cái gì chúng ta cũng có sẵn mà chúng ta chỉ ý lại và học những chuyện thành công của người khác rồi ma biến những cái chuyện đó để xâm phạm rồi đem lại cảnh bơ hơn cho chính mình. Cho nên chúng tôi cũng có cũng hiểu rằng cũng buôn bán, cũng mắng chén, cũng đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc không có lợi. Cái đó chúng tôi cũng có thể ôm đi về với tôi. Tôi chỉ rốt cuộc tôi phải ra có sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên tôi phải cần tu tự. Cho nên ngày nay tôi đem ra cái đại nguyện của tôi tu hành được một phần nào, tôi chỉ mong như vậy. Cho tôi không lấy đó làm lợi hay là tu tiền tu bạc, không phải chuyện. Nhưng mà tôi muốn mọi người sẽ đi tới sự sáng suốt thì cộng đồng của chúng ta cũng không thấy. Thấy tôi rồi, thấy cảnh đời đời của tôi rồi, của cải thế nha, đương nhiên phải để cho người kế tiếp. Tôi không dành của đó. Nhiều người sắp chết rồi mà cũng không hiểu nguyên hạ của đời. Tâm khổ vô cùng.
tự giam mình trong khổ cải, rồi lo cứu mình xuống cảnh âm phủ đi. Mà họ cũng mặc. Cho nên chúng ta không nhìn thấy cũng đã qua cơn thử thách đó. Cho nên chúng ta đã phát tâm đại nguyện muốn làm việc tốt điều nào. Cho nên ngài trời Phật cho chúng ta có nhà nào. Thế thì là chúng nhân loại là con gái là người cha thương con hơn. Không biết nói sao thì người ta biết tôi thương họ vô cùng. Chỉ nói thương mà thương vô cùng nó mới đưa mặt trời. Nhưng mà con nào biết cha không biết. Cho nên chúng ta ở thế gian này ta có biết cha chúng ta là ai. Thượng đế đấng tạo hóa là cha. Thương chúng ta không biết. Muốn gì cha nấy không bao giờ cả. Nhưng mà học chán rồi thì bỏ. Chúng ta là cha. Cảnh đời chúng ta là cha. Và đã học. Bây giờ chúng ta tìm con đường để lối thoát. Để cái lối thoát cho chúng mình. Là cái gì? Thanh thản và sáng suốt. Cái vốn đó mà nắm được rồi thôi thì chúng ta mới thật sự là vị tha. Cái miệng chúng ta nói rằng tôi cứu đời, tôi vị tha, nhưng mà không thấy tâm ta đậm loạn. Tôi phải gạt đời này, tôi phải diệt đời kia, tôi mới cho ông này mà không thấy. Mà nếu tôi cho người đó, tôi cho người đó nhưng mà không thấy cái sai lầm gì. Mà đã cái thanh tịnh và sáng suốt mới thấy rõ sự sai lầm. Chính thật thà và tự xả tha thảo nguyện vô cùng. Một con người sáng suốt mà không biết mình là. Cho nên vì đó chúng tôi là đám ơi người đời họ nói là bọn con không biết dành việc, không biết làm giàu, nhưng mà chúng tôi lại trở lại thanh thu với ông trả. Ông sinh tôi ra, ông phải phải ông đã cho tôi của, mà tôi phải gầy những cái của tôi gỡ cho ông trước khi tôi này. Để gỡ phần thanh nhiễm sáng suốt của tôi, gỡ cái từ tâm suy nghĩ vô cầu cha tôi đời đời bất diệt, tôi phải xây dựng lại nó ở phía tôi này. Tôi gỡ của nó, rồi một ngày nào tôi ra đi tôi không ăn lại. Và tôi lấy cái của thế gian tôi ra đi không bao giờ đi hết. Cho nên chúng ta đã qua cuộc chiến ở cái mảnh đất eo hẹp của chúng ta. Nhiều người nó con thờ Phật. Mà tại sao Phật ngày nay để tầm sáng lấy hình trọng của họ cách luôn cả Phật? Thì tôi đã nói rằng Phật là tứ đại ngay không? Cụ đã thờ Phật thì ngày nay Phật về đúng. Phật trả lại cái tứ đại ngay không? Nó có xu nào mới đúng đường lối của Phật? Cần phải không? Muốn đi thì ra đi, không đi thì sống được cộng đồng. Có nghĩa là gì? Đó quý vị đã thực tâm. Tôi thờ Phật kỹ lắm. Tô vàng đi nữa thì Phật bây giờ cũng hót giác. Phật trong tâm thật sự. Nên tu thì trở về với Phật. Của ôm của con về với Phật. Tụng kinh âm sừng. Phật tới đủ đi, đi đi con. À, con đào lấy 10 kg vàng con đi. Xách 10 kg vàng sao đi được. Cho nên bị kẹt lại là. Sao? Cho nên tôi ở lại Việt Nam một thời gian thì cũng giải cho những phụ đó bớt khóc. Cái điều khi tích hoa của tôi thử. Ôm cả một đống hộp hộp xoàn vậy mà người ở muốn mượn ngàn người ta mới bị tung. Và lúc này bác giờ đảm tới này để cho tôi tay. Chi vậy? Đó, thấy cái lòng của người vì mê loạn. Vì mê loạn của đời. Nhưng mà giam tâm thức. Cho nên cơ hội này thật tâm. Chúng ta ra đây không có ngoài cái tung. Không làm gì được đâu. Muốn lập công ty, muốn làm ăn hơn thiên hạ thì chúng ta không có sự. Chỉ có cái tung mới xây dựng lại một cơ đồ tâm thức vĩnh cửu bất. Và đem lại tinh lành cho nhân loại. Vì nhân loại đã đóng góp cho chúng ta sao? Cả thế giới nguyên hiệp có nghĩ gì về người Việt Nam đó không? Bây giờ chúng ta nghĩ gì cho nhân loại thế nào? Chúng ta đã trót khổ, khổ thêm một chút nữa. Chúng ta đạt được hạnh. Và chúng ta sẽ cống hiến hạnh cho nhân loại. Không phải nói là tương lai người Việt Nam giỏi hơn người khác. Nhưng mà người Việt Nam đã nếm mùi khổ. và khổ thêm một phút nữa mới phải lại. Cũng như cái xe bạc nó đang chạy qua hầm mà nếu mà nó tắt máy ở đó thì sẽ tối tăm mãi mãi, mà nó chạy một phút nữa nó tới xăng nó xịt thôi. Sao? Thì có ánh sáng như đó. Cho nên cái đường tu của chúng ta là ở trong tối tăm. Mà trong cái tối tâm đó chúng ta cố gắng đi tới là chúng ta sẽ đạt được ánh sáng đời đời của
mình. Thì như vậy là thông báo cái việc mà thiền của Phật giáo cũng không có khác mấy cái thiền của ông Tâm.
Như vậy có đúng vậy? Tôi thấy khác nhiều hơn thì không có cái sai họ.
Tức là khi cái tâm tư thì họ ngồi yên, bình tâm thì tất cả Phật giáo thì cho cái tâm tư mình lắng xuống và êm dịu xuống. Thì cái thiền của ông Tám thì tức là ngồi rồi để cho cái tâm tư nó tỏa lên trên đầu, nó tiêu tan đi ở trên đỉnh trên đầu.
Mới phần như vậy không? Khi mà chúng ta muốn biết cái định đó, và thì em vô mình thấy trời định không? Trong lành nó định như vậy, và nó bình tĩnh hơn chúng ta, nhưng mà chấn động lực nó mạnh hơn chúng ta. Cái chấn động lực này là ngón tay. Thì thấy, anh thấy không có ngón tay, nhưng mà giờ anh thấy nó ngón tay. Mà tôi làm mau nó có thấy ngón tay, nó là định. Nhưng mà người thường tu nói rằng ngồi em đi để cho nó lặng, lặng sao được.
À, cái đó là tôi từ công tác lắm sao lắng lắm. Tôi thì cũng chưa thiền bao giờ. Tôi cũng cứ ngồi, tức là khi tôi làm việc hay tôi hoạt động, tôi thể thao, tôi làm suốt ngày, mà tôi ngồi xuống cho tất cả cái tâm hồn tôi nó lắng xuống đi, nó nhẹ xuống đi, thì tôi lại cảm thấy tôi lại dễ chịu, khỏe mạnh. Đó là theo cái ý thức của tôi thôi, chứ còn cái việc mà mình ngồi xuống rồi mình đưa tỏa trên đầu cho nó tung ra thì tôi là chưa làm, tôi chưa đi tới được. Thì lương tác thì cái đó là như thế nào?
Khi ngắm có thể chỉ cho tôi các cái phương pháp. Bây giờ anh ngồi đây, nhưng mà tâm thức anh không hòa đồng với mọi người, mà cái ý anh nói chỉ bao nhiêu người đang dùng tâm gì? Tâm thức của tôi ngồi từ lớn tới nhỏ đều sống trong tôi và tôi sống trong họ. Thành ra lúc nào cũng thấy vui vẻ và bình tĩnh.
Vâng,
đáp những lời hỏi của tham gia. Thấy chưa? Thì nhờ cái gì? Nhờ sự chấn động lực vô cùng của tôi hòa tan với các nơi khác nhau. Vì tôi muốn có cái đó tôi phải làm sao? Tôi phải sử dụng tám chấn động sẽ không được. Vì cái hơi hít thở của anh bây giờ ai cho? Của đại tự nhiên của nó. Thấy không? Không ta anh ta tính tiền hết. Thấy chưa? Nhưng mà tại sao trong tâm thức của chúng ta lại thích cái nhẹ đó? Và không chỉ hòa tan với cái nhẹ để cho nó định. Tại sao ngồi về nó mới lạnh? Nó mất công quá đi. Thấy không? Cho nên chúng tôi lại có cái sơ hồ định như thế này, để cái chấn động lực nó xuất phát, nó hòa tan. Đó là ý chí. Rồi chúng tôi lại hít thở cái nhẹ nhàng của trời đất, để cho nó phẳng lặng tâm hồn của chúng tôi và được mở rộng kiến thức trong nội thức của tôi. Và chính tôi thấy tôi là chủ của cái tiểu thiên này. Tôi thật sự là con của thượng đế. Tôi có ý chí điều khiển thể xác, chứ không phải thể xác điều khiển tôi. Thấy chưa? Anh có ý chí rồi anh mới đem cái xác này tới đây ngồi chơi. Và chút nữa anh dùng ý chí hạ lệnh là nó đi về. Mà anh thâu băng vô mà thâu kim băng tinh vi, nghe nó đi ồ ạt ồ ạt từ đây đến nhà nó nhiều chuyện lắm. Thấy không?
Tức là ý chí của mình,
ý chí của mình điều khiển mà. Mà tại sao mình đi dùng ý chí của ngoại cảnh được? Có nhiều người ngồi phản lại Đức Phật độ con, Đức Thích Ca độ con, làm một bộ chuyện ông đã thành công rồi. Nhưng mà mình phải thấy sự thành công của Ngài. Ngài quyền thế lắm trong tay, của cải trong tay, công nga mỹ nữ trong tay. Ngài bỏ. Vì tất cả những cái đó không cứu Ngài được. Ngài nghĩ ra sự tôn thương thương dữ, không phải tôi với ông thầy kia. Thấy không? Ngài đi tìm cái đấng mà đạt tới cái tự. Con rắn sắp cắn mẹ ông, nó cũng ngồi, ông cũng ngồi. Con cọp sắp ăn, cũng ngồi. Vì ông thích ở trong cái nguyên lý trong như ông thấy con cọp có vợ có chồng cũng có tình thương và đạo đức, nó biết yêu con nó sanh giống nòi vạn vật đều lưu giữ tại thế, con ruồi con muỗi cũng đều sống trong sự thương hòa cảm.
thì ngài sống trong cái lý trung du. Xác này không nghĩa lý gì, tôi không giết ai, chẳng có ai giết tôi. Tại sao này ngài không đem binh lực tới tàn sát tất cả những thú để này ngồi ở rừng đâu, mà ngài được chung đụng với thú dữ và mát bỉ? Thì ngài sống trong lý tâm trung du, ngài mới giải thoát. Mà ngày nay chúng ta ở gia đình mà chúng ta thực hiện cái pháp thì là chúng ta cũng như này. Tuổi con heo không còn chó nữa đâu. Nó lo cũng pháp mình cả ngày. Nhưng mà tâm mình làm sao định? Vì mình quyết tâm trở về với cái sự sống. Cứu mình trước. Mình cứu mình khác. Cho nên họ dùng Phật lý, dùng lý Phật. Họ kêu cứu người đi. Tầm Phật đi. Càng tầm Phật thì không bao giờ thấy Phật. Mấy nghìn năm đâu có ai thấy Thích Ca trở lại đâu. Mà mất họ và mất Phật. Mà bây giờ chúng ta tìm ra ta thì ta có Phật Ca. Khói ốc xác nhận Phật cái gì? Khói ốc xác nhận Thượng Đế cái gì? Khói ốc xác nhận ma quỷ cái gì? Anh thấy rõ chưa? Tại sao chúng ta không bồi cái cơ khí quý báu sẵn có của Thượng Đế âm an? Và để hòa tan với cả càn khôn vũ trụ. Vì cái xác của anh đâu có bỏ càn khôn vũ trụ được. Anh thấy hơi thở, có hơi thở, vạn vật đều dùng hơi thở của Thượng Đế để mà sống. Thành gì? Thì chúng ta đồng trong một thức thương yêu. Tại sao chúng ta dị biệt lắm? Chúng ta xa. Chúng ta bước vào con đường tăm tối. Mà thay vì chúng ta nguyên căn là sáng suốt, cho nên chúng ta tu được, ta gọt sữa, ta thấy sự sáng và sự trì trệ bê trễ của chính mình. Lúc đó chúng ta mới hiểu thật. Thì nó định cái gì? Chứ mà ngồi phẳng lặng có làm gì cũng không có định. Cái tương tác thì mình có suy nghĩ gì không? Hay là mình cho cái tâm tư của mình?
Không, không, không. Cái này chúng tôi đuổi trượt.
Đuổi trượt đi ngay hết. Tức là mình không có suy nghĩ
cái gì. Tôi có cái phương pháp làm cho cái trượt nó đi. Mà bây giờ anh ngồi đó về nó nghỉ lung tung, anh cứ cho nó nghỉ. Vì hồi nào giờ mình rước cái rác đó vô thì bây giờ dồn vô thấy mình tập trung á thì cái đó nó phải đi ra,
cho nó thoát ra hết.
Nó ra đi thấy kẻ nó, nhưng mà mình kèm nó, kèm một thời gian trong mê có tỉnh là hết rồi, là nó sạch rồi. Nó mình mới chùi sửa cho mình. Tại cái phương pháp của chúng tôi là
thực tế là để con ngồi nhiều khi còn không có nghĩ cái gì hết, để cho cái tâm tư mình nó quên tất cả những cái sự mệt nhọc và những cái buồn phiền, thì là mình thoát,
không
thanh tịnh,
anh không,
mình
không
tìm kiếm cái sự thanh tịnh của tâm hồn,
anh không nghĩ không được.
Dạ.
Cũng như mấy bà này làm ơn, có bà nào còn ghen là ra đây nói.
Ghen mà ông kia tức không nghĩ được. Cái nó nhắm mắt gì mà kia nó đi chết 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 tôi chơi.
À, thấy rõ không?
Tôi đi qua sinh như vậy là mình vẫn chưa đi đến cái chỗ tu được. Nhất là mình làm sao cho cái tâm buồn để
thành cái phương pháp của chúng tôi là sống trong đời mà đã đạo. Cứ việc bắt nó hành. Cái xe, cái xác này là cái phương tiện của chúng ta. Và chúng ta phải lập lại trật tự và chúng ta chủ tình hành. Thì chúng ta mới bớt nghe. Đàn ông cũng nghe, chứ không phải đàn ông cũng
nghe.
Cái giờ mình đem từ Trung Nam ở đây mà bây giờ nó thoát anh lấy gì ai đâu. Thấy không? Thì ông nói là nó thoát thao thao bất tuyệt mà mình học chưa xong mà mình thấy như nó nói cái gì.
Cái đó đâu? Bỏ
được. Sao nó bỏ được? Đó.
Đã xin thấp rồi được rồi.
Bây giờ cũng được hẳn. Thử ở đây chúng tôi có sự hướng dẫn. Có ai hỏi nữa? Nói chuyện tôi gặp anh ấy trẻ lại, gọi chim phải trẻ lại không?
Thông cáo thầy giải thích cho cháu biết cái câu mà thiên thượng địa hạ thiên ngã độc tôn luôn.
Thiên thượng địa hạ thiên ngã độc tôn. Thì hiện tại bây giờ đó, từ trên trời xuống dưới đất mà tạo ra cái núi gì, trong cái núi đó nó có khoáng chất cái gì, rồi lấy cái khoáng chất ra làm ra sắt, ra nhôm, rồi làm micro cho anh nóng. Cái trên trời như đất hợp tác cho anh xài, anh thấy chưa? Mà cái sắt của anh trên trời như đất hợp tác để nuôi Phật, họ ông Thích Ca ông có độc tài nói một mình tao mà tự bay không được, không có vụ đó, người ta bị sai rồi. Thiên hạ thiên thượng địa hạ biến ngã độc tôn là tất cả những thứ quá quá sanh sanh của trời đất để nuôi dưỡng linh hồn tiến hóa. Thì Đức Phật đã nói là nhân giai thành Phật, chứ không phải một mình ông nào cũng có thể tu thành Phật. Nhưng mà thế gian họ chỉ đề cao một Phật là thôi, và bỏ tất cả mọi sự thành ra trong đức chất. Thế không? Chỉ ông Ca số 1, ông khác không có, ông Ca bạn dựng là ông số 1. Nếu ông số 1 cũng ở trong cung tu rồi đi ra chi ngoài rừng mà ông ở số 10. Ông từ số 1 đi xuống số 10 mà, năm bà tên mà. Khổ quá chừng ông cố gắng á. Thấy không? Mà ông thức tâm ông thấy tứ đại giai không? Và ông nói với chúng sinh là thiên thượng viên nhân di ngã độc tư. Tâm Đức Phật ta là người là ta. Thì anh phải ở trong cái đồng thức của Ngài anh mới đắc đạo. Mà anh xa biệt Đức Ca không bao giờ thật này. Anh ôm cái thể xác tứ đại nó ngửi do đất của Thích Ca. Mà anh không khai thông thể xác này là không bao giờ anh hiểu kinh kệ, mà không bao giờ anh thấy đạo. Anh nói đạo, anh khen đạo, và rốt cuộc anh chỉ bán đạo mà anh không. Chứ kỳ thật không phải tu. Sự thật nó không được. Còn chúng ta hành thì chúng ta mới thấy rõ. Ngài đã hành, đã thành công. Và Ngài đã ban cái đường lối cho chúng ta hành thiện, đi như Ngài và tới với Ngài. Chúng ta không nói. Chúng ta kẹt. Chúng ta chịu cho ai chịu. Giờ phút lâm chung, bây giờ anh có kêu Thích Ca thì Thích Ca cũng bó tay lên chứ. Tao đâu có thứ đệ tử làm bậy vậy đâu. À, ông nói như đó là ông đi nữa. À, ông dạy đi, đi chí dũng. Cho ông như vậy, đệ tử ông yếu hèn. Ý lại mà thiếu vị trí dũng đừng nghĩa gặp Ngài. Dũng thân 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 Ngài đã bó tay cho thú dữ phá, Ngài đã bó tay cho má quý hành hạ, Ngài mới thành đạo. Mà dũng của Ngài là dũng thân thân hòa cảm, không phải dũng đến la, không phải cái dũng chém. Thấy rõ chưa? Cho nên Ngài đã khuyên nhân gian và lưu lại kinh kệ, tâm thực hành thuyết pháp, cho không thuyết pháp và không thực hành. Thấy chưa? Ngài không có bao giờ thuyết pháp và không thực hành. Ngài đã thực hành một thời gian rồi Ngài mới ra thuyết pháp. Thì chúng ta đi trong cái thực hành là chúng ta tha phật được. Bởi vì thực trạng đó chúng ta không, và chúng ta mới phân biệt. Nếu thực trạng đó chúng ta không có dự mà chúng ta nói là chỉ nói nắng mà thôi. Đang chúng ta phóng không có kiếm cơm trong đường đạo. Chúng ta thực hành để kiếm điểm hộ phòng. Phải có thực chất. Nếu không có thực chất không bao giờ được sự trao đổi đạo. Thế là chị.
Chúng ta có thể giải thích cho cháu biết là giữa Đức Mẹ Maria với Phật Giáo Nam hai người khác nhau.
Hai người đó không khác nhau, mà người đời phân ra hai người đó khác nhau. Vì tâm của thế gian còn tâm tối tà trượt, hai người đó cũng làm thực hiện tình thương và đạo đức. Mà nếu người đời thực hiện tình thương và đạo đức thì hai người đó có một. Mà con người còn chấp và không thực hiện tình thương và đạo đức, cho ta khả năng con người là bảnh hơn Đức Phật để bảo vệ đạo pháp, chia ra hai lớp. Tôi là Phật giáo, anh là thiện tu giáo. Chứ kỳ thật có một đạo mà thôi. Một đạo thực hiện tình thương và đạo. Cho nên tùy tâm của chúng sanh. Con người nói rằng tôi hay hơn đạo, tôi hay hơn đạo anh. Nhưng mà chúng ta đâu có thấy hai cái đạo đâu có lộn trên trời. Thấy không? Thế nên chúng ta còn bỏ óc văn minh, còn tâm thức để xét, để phán xét. Cho nên nên xét trước khi làm. Không nên sống trong mê chấp mà tạo sự đau khổ cho chính mình và tổ quốc kia.
theo như lời ông Tám nói là chỉ có một thứ đạo thôi. Mà sao như cháu thấy là hình như là hai thứ đạo. Vì cái lý thuyết của Công giáo, của Phật giáo thì khác hẳn nhau. Không khác. Vì như Đức Phật thì nói là có luân hồi, mà Đức Giê-xu nói không luân hồi.
Nếu mà Đức Giê-xu nói luân hồi, sao tại sao chết mấy ngày rồi sống lại? Nếu không có luân hồi thì tin ta ta phải đem thiên đàng, thì thằng nó chết luôn đi, thì đem thiên đàng lấy gì đem được. Nó sẽ có cái cảnh luân hồi. Mà mức hồi sinh của nó có. Bây giờ cái xác này chết rồi chúng ta cái hồn nó sống lại, tôi mới đi theo Chúa được chứ. Lấy gì tôi theo Chúa? Lấy Chúa nói vậy à? Có bằng chứng chứ, có kinh chứ. Con người cái tâm phàm nghĩ sai thì thấy 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái đạo. Đạo nào cũng nghĩ tới cái giải thoát mà thôi. Đạo nào cũng tránh cái cảnh lầm than của đại thế, vượt không gian và không thời gian. Thì có một đạo thôi.